Hai phương pháp tu hành chỉ quán này. Quyết định tính giải. Cách nói này mọi người vẫn không dễ hiểu lắm. Chúng ta đổi một danh từ khác, vẫn là ý nghĩa này. Samatha chính là buông, Vipassana chính là nhìn thấu. Như vậy mọi người sẽ dễ hiểu. Nhìn thấu là quán, buông bỏ là chỉ. Quán là quán kiến, tức là sáng suốt rõ ràng, không mê nữa. Chỉ là triệt để buông bỏ. Buông bỏ những gì? Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Buông bỏ thị phi nhân ngã. Buông bỏ danh văn lợi dưỡng. Buông bỏ tham sân si mạng. Trong tự tánh không có thứ gì cả, tất cả phải buông bỏ hết. Vậy là quý vị đúng rồi. Trong tự tánh có hoàn toàn hiện tiền rồi. Trong tự tánh có là những gì? Vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng. Tự tánh vốn đầy đủ, tự nhiên liền hiển tiền. Cho nên hai danh từ này chúng ta nhìn thấu buông bỏ. Khái niệm này mọi người sẽ rõ ràng nhiều rồi. Đối với điều này nhất định tính giải. Quý vị tin tưởng tất cả chư Phật Như Lai quá khứ họ đã từ sơ phát tâm tu hành chứng quả, đạt đến quả vị Như Lai. Dùng phương pháp gì? Chính là hai loại phương pháp này. Nhìn thấu giúp quý vị buông bỏ. Buông bỏ rồi giúp quý vị nhìn thấu thêm một tầng nữa. Nhìn thấu buông bỏ hỗ trợ thành tựu lẫn nhau. Tôi học Phật, thực sự mà nói, rất may mắn. Không đi con đường oan uổng. Tôi 26 tuổi, Phương Tiên Sinh giới thiệu Phật Pháp cho tôi. Một tháng sau đó, tôi quen biết Đại sư Chương Gia. Ngày đầu tiên gặp gỡ Ngài, liền thỉnh giáo với Ngài, có phương pháp gì có thể giúp con nhanh chóng nhập Phật môn? Đại sư dạy tôi 6 chữ, nhìn cho thấu buông bỏ được. Tôi ngày đầu tiên đã có được. Cách nói này của Ngài, tôi có thể hiểu được, có thể lý giải được. Tôi thỉnh giáo với Ngài là phải hạ thủ từ đâu? Ngài dạy tôi bố thí. Tôi đã có được một nơi để hạ thủ. Bố thí là thực sự buông bỏ. Khó xả, xả được. Quý vị xả, trí tuệ mới hiện tiền. Trí tuệ vì sao bị che lấp, không thể hiện tiền? Là vì quý vị mỗi mỗi đều không buông bỏ được chướng ngại tự tánh bát nhã trí tuệ của quý vị. Quý vị có thể buông bỏ rồi, trí tuệ của quý vị không còn bị chướng ngại nữa. Buông bỏ rồi, trí tuệ liền hiện tiền. Vì vậy nguyên nhân trí tuệ không khai mở là không buông bỏ được. Nhìn thấu buông bỏ phải hạ thủ từ đâu? Từ buông bỏ mà hạ thủ. Điều này là lão pháp sư dạy cho tôi. Tôi y giáo phụng hành. Tôi thật sự làm được rồi. Thật sự mà nói không phải là công phu cao lắm. Cổ nhân thường nói, không tranh với người, không cầu ở đời. Tám chữ này tôi làm được. Cho nên tâm của tôi phải thanh tịnh hơn người khác. Tâm trạng của tôi tự tại hơn người khác. Thanh tịnh tự tại là từ nơi này mà có được. Tôi cảm ơn Đại sư Chương Gia. Đây là phương pháp mà Đại sư Chương Gia truyền trao cho tôi. Tôi một đời có được thọ dụng này. Sau này học Phật, càng học càng biết sự chân thật trong hai câu nói của Ngài. Đến hôm nay mới hoàn toàn hiểu rõ ràng, tất cả chư Phật Như Lai từ sơ phát tâm, vô lượng kiếp tu thành Phật, rốt ráo viên mãn, chính là hai phương pháp này. Đại sư Chương Gia có trí tuệ, Ngài không dùng Samatha, Vipassana. Nếu nói như vậy tôi sẽ không hiểu được. Tôi sẽ không có nơi để hạ thủ. Ngài đem hai câu này giảng thành, nhìn cho thấu, buông cho được. Samatha là buông bỏ được, Vipassana là nhìn cho thấu. Vậy là tôi dễ hiểu rồi. Bố thí không những là tiền tài phải bố thí, vật ngoài thân phải bố thí. Quan trọng nhất là phải đem tham sân si mà bố thí hết, phải đem thị phi nhân ngã bố thí hết, phải đem tự tư tự lợi bố thí hết, phải đem quyền lực dục vọng bố thí hết, còn phải đem tất cả sở thích bố thí cho hết. Điều này quan trọng. Con người nếu như không lìa ái dục, không lìa sở thích, thì vĩnh viễn không thể xa lìa tam đồ lục đạo. Nguyên nhân căn bản của tam đồ lục đạo chính là điều này. Cho nên ái dục phải bố thí hết, sở thích phải bố thí hết. Cuộc sống tất cả tùy duyên. Cuộc sống chúng ta ngày nay còn phải ghi nhớ tinh thần khất thực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta ngày nay tiếp nhận cúng dường chính là khất thực. Người ta cúng dường quý vị thứ gì, chúng ta liền ăn thứ đó. Không nên có phân biệt, không nên có chấp trước. Không có phân biệt tốt xấu. Trong hàng thuận chúng sanh tu tùy hỷ công đức. Công đức là gì? Xả bỏ sở thích của chúng ta. Chúng ta ngày nay chỉ lấy thứ cần thiết, không lấy thứ yêu thích. Ăn uống là thứ cần thiết, phải nuôi dưỡng thân thể nên cần thiết, nhất định không được là yêu thích. Tôi muốn ăn thứ gì đó, tôi muốn có thứ gì đó, đó là sở thích của quý vị. Cho nên sở thích không được nhận, chỉ nhận thứ cần thiết. Vậy là đúng rồi. Hơn nữa, chỉ nhận ứng lượng. Ứng lượng là chúng ta cần lượng bao nhiêu. Ví dụ như ăn cơm, tôi chỉ cần một bát, tôi chỉ ăn một bát. Chứ không phải hôm nay nhìn thấy thức ăn ngon, hôm nay có thể ăn ba bát, ăn bốn bát. Vậy là tâm tham khởi lên rồi. Thức ăn ngon cũng ăn chừng đó, không ngon cũng ăn chừng đó. Là ứng lượng. Như vậy qua một đời thật sự là an vui tự tại vô cùng. Tôi một đời không có đạo tràng, đạo tràng đều là của người khác. Bản thân tôi không có đạo tràng, bản thân tôi cũng không có tín đồ. Những người xuất gia ngày ngày theo tôi đều là quảng trưởng hàng độ. Không phải là tôi độ. Người nào muốn đến thư viện xuất gia phải được bà đồng ý. Tôi đồng ý không được. Tôi không có quyền. Người xuất gia quý vị tên đều là quản trưởng hàng đặt cho. Cho nên xuất gia với quản trưởng hàng không phải là với tôi. Quý vị gọi tôi sư phụ là trên danh nghĩa, hữu danh vô thực. Sau khi quản trưởng hàng giảng sanh, tôi không còn thế độ cho người khác nữa. Tôi từ khi xuất gia đến hôm nay rất ngưỡng mộ Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang một đời không làm chú trì, không xây đạo tràng, không thu nhận đệ tử xuất gia. Nhận học trò, không nhận đệ tử xuất gia. Không làm thầy truyền giới. Tôi cũng hy vọng trong đời này có thể học được như Đại sư Ấn Quang. Trong thời kỳ mạt pháp, đặc biệt là trong xã hội hiện tại, bản thân có thể được tự tại. Gần đây, đồng tu ở Bắc Kinh cũng có không ít trưởng giả hoan nghênh tôi đến Bắc Kinh thường trú. Tôi từ lâu niệm niệm trong lòng hy vọng lá rụng về cội. Tôi đã già rồi, quý hóa là có nhiều trưởng giả hoan nghênh tôi. Nếu như tôi đến Bắc Kinh để thường trú, tôi chỉ là một cái am tranh nhỏ. Tôi không cần tìm kiến trúc sư. Tôi tìm ai? Tìm lão ba tánh ở nông thôn. Tìm ba người, năm người làm nhà tranh cho tôi. Tôi thường trú như vậy tự tại. Nếu như xây dựng một đảo tràng, người tranh người giành sẽ rất nhiều, tạo tội nghiệp. Tôi làm nhà tranh nhỏ này, tặng người ta cũng không cần. Đây mới là sống chung hòa mục, thanh tịnh vô gì. Tôi hoan hỷ sống cuộc sống như vậy. Tôi vui lòng giúp đỡ người khác. Tôi có thể giúp đỡ người khác xây đạo tràng, bản thân tôi không cần đạo tràng. Bản thân tôi một đời làm khách, không làm chủ. Chủ nhân hoan hỷ tôi ở lại đó thêm vài bữa. Diễn giảng thêm vài lần. Chủ nhân không hoan hỷ, chúng tôi hoan hỷ hỷ nhanh chóng lên đường. Tuyệt đối không kết oán với người khác. Tuyệt đối không kết oán cừu với người. Đây là thái độ cơ bản để làm người. Thì suốt thế gian thánh nhân khuyên dạy chúng ta, nếu chúng ta có nhận biết, có thể hiểu rõ, có thể y giáo phụng hành, thì đời này được phước, đời này hưởng thanh phước. Phước báo đời sau thật sự là không thể nghĩ bàn. Đời người ngắn ngủi, vì sao không tu cho đời sau? Vì sao tham trước đời này? Tham trước đời này là sai lầm. Có thể tu cho đời sau, người này có tầm nhìn xa rộng, mới thật sự có tiền đồ, thật sự có hạnh phúc. Tôi ở Bắc Kinh nghe được học trò lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi. Khi Hoàng lão cư sĩ nói chuyện với ông ấy, nói đến Pháp Sư Tịnh Không, ông ấy nói Pháp Sư Tịnh Không đời này nếu như không giảng sanh đời sau phước báo sẽ lớn lao lắm. Ông ấy nói đến tôi vậy, tôi cười cười. Tôi nói tôi vẫn còn muốn cầu giảng sanh, tôi không muốn phước báo đời sau. Vì sao vậy? Chúng ta nhìn thấy từ xưa đến nay biết bao đế vương hưởng đại phước báo, nhưng lúc hưởng phước không có ai không tạo nghiệp. Hưởng phước báo hết rồi còn phải đọa lạc, cho nên quyết định giảng sanh là điều chính xác. Buông bỏ đại phước báo nhân thiên, quyết định cầu sanh tịnh độ, đây mới là lựa chọn có trí.